giáo pháp của Đức Phật được tồn tại là nhờ vào sự duy trì của ngôi Tăng Bảo và sự hộ trì của các cư sĩ Phật tử tại gia Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Cho nên chúng ta thấy Phật bảo là chỉ cho gì? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và nếu nói rộng ra là mười phương chư Phật. Còn Pháp bảo là chính từ những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật và những lời dạy của các bậc Thánh Tăng A-La-Hán cũng như các vị chư thiên, vân vân, mà đã được Đức Phật ấn chứng. Thì đó gọi là Pháp bảo. Pháp bảo thì được nói đến đó chính là ba tạng thánh điển: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Đó gọi là Pháp bảo, con đường mà Đức Phật đã đi, Ngài dạy lại cho chúng sinh, các bậc Thánh Tăng đã đi, đã tu tập và nói lại cho hậu học chúng ta, được Đức Phật ân chứng, vân vân. Đó gọi là Pháp bảo. Còn Tăng bảo là gì? Đó là chỉ cho những người xuất gia đã thọ cụ túc giới mới gọi là Tăng bảo. Sa di, sa di ni và thức xoa mana chưa được gọi là Tăng bảo. Mà chỉ có các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni mới gọi là gì? Gọi là Tăng bảo. Mà theo giới luật của Đức Phật thì những người xuất gia bên Bắc Tông thì Tăng, tức là nam giới xuất gia thọ giới tỳ kheo thì 250 giới. Nữ thì 348 giới. Mà tất cả các pháp này thì chúng ta biết là trong giới luật của Đức Phật có đề cập và nói đến là sau khi thành Phật ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật quán xét xem ai đủ duyên để Ngài độ cho xuất gia đầu tiên. Thì Ngài quán xét thấy năm anh em ông Kiều Trần Như chính là người đã gieo trồng căn lành với Ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên Ngài từ nơi Bồ Đề Đạo Tràng đi ven theo con sông Hằng và xuống Varanasi, rồi đến ở nơi đó gọi là Vườn Lộc Uyển. Vườn Lộc Uyển, nơi đó là năm anh em ông Kiều Trần Như đang ẩn cư nơi đó sau khi rời bỏ Thái tử Tất Đạt Đa ở trên Khổ Hạnh Lâm để xuôi theo con sông Hằng và đến tu hành khổ hạnh ở đó. Thì Đức Phật tìm đến và độ cho năm em ông Kiều Trần Như. Trong kinh luật có nhắc lại sự kiện là sau khi Đức Phật độ cho năm em ông Kiều Trần Như xong, cái bài kinh đầu tiên gọi là kinh chuyển pháp luân, độ năm em Kiều Trần Như. Mà pháp của bài kinh đầu tiên Đức Phật nói là nói về gì? Nói về tứ diệu đế. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Sau khi thuyết về tứ diệu đế xong, thì cũng là lúc mà cả năm anh em tôn giả ông Kiều Trần Như đều chứng đắc thánh quả là A-La-Hán. Và từ đây ngôi Tăng Bảo đã được chính thức được thành lập. Đức Phật là Phật, là ngôi Phật Bảo, là ngôi thứ nhất, ngôi quý nhất, đó là Phật Bảo. Giáo pháp của Ngài, tức là bài kinh chuyển pháp luân, nói về bốn pháp chân thật gọi là tứ diệu đế, đó là Pháp Bảo. Còn năm anh em tôn giả ông Kiều Trần Như á, được Đức Phật thuyết pháp và độ cho đều chứng quả thánh A-La-Hán ngay sau bài pháp thoại thứ nhất đầu tiên của Đức Phật. Thì đó là ngôi Tăng Bảo. Và chúng ta biết là những người xuất gia ở trong ngôi trong Phật pháp á, thì duy nhất chỉ có năm anh em Kiều Trần Như là không phải tác pháp. Vì lúc đó là những người đầu tiên ở trong ngôi ở trong đệ tử của Ngài được Phật độ cho chỉ một bài pháp đầu tiên và ngộ đạo và chứng đắc thánh quả La Hán, ra khỏi tam giới, cho nên được Đức Phật ấn chứng và nói rằng các ông đều đã gì? Chứng đắc thánh quả La Hán. Mọi lậu nghiệp đã hết, không còn phiền não. Đã chứng và đã biết được tất cả các pháp. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt và đây là đạo. Vân vân. Khổ đã biết, tập đã đoạn, diệt đã chứng và đạo đã tu. Cho nên các ông chính là ngôi tăng bảo. Ở trong ba ngôi tam bảo đó là Phật, Pháp và Tăng. Và Đức Phật khuyên mọi người chia ra các nhánh để đi truyền đạo. Và Đức Phật thì, còn Đức Phật thì đi đến để lại quan sát và thấy là độ cho 5 anh em ông Ca Diếp, Giả Ra Ca Diếp, Na Để Ca Diếp, vân vân. Độ cho 2 anh em Ca Diếp, Giả Ra Ca Diếp và Na Để Ca Diếp mỗi, xin lỗi, đấy, về lịch sử lâu ngày không ôn lại nó cũng có phần gì, hơi hơi, nói nhanh nó hơi nhầm một tí, độ cho 2 anh em ông Ca Diếp, là ông Giả Ra Ca Diếp và ông Na Để Ca Diếp, chứ không phải ông Ma Ca Diếp đâu nhá, ông Ma Ca Diếp là sau này cơ, ông cụ Ma Ca Diếp, hành hạnh đầu đà đệ nhất ấy, trong 10 đại đệ tử được khen ngợi, thường xuyên trong tăng đoàn đó. Đấy là cụ khác là sau này cơ. Còn cái cụ Già Ra Ca Diếp và Na Để Ca Diếp ấy, hai cụ này là mỗi cụ có tu, đầu tiên là tu theo ngoại đạo, tu theo Bà La Môn giáo, thờ thần lửa. Mỗi cụ có 500 đệ tử. Và Đức Phật đến độ được cho cả hai vị Già Ra Ca Diếp và Na Để Ca Diếp này. Và đấy chính là đệ tử xuất gia, lúc đấy đã tăng lên hơn 1.000 nè. Tăng lên hơn 1.000. Vì mỗi ông Ca Diếp đó, hai ông, mỗi ông có 500 đệ tử, thì hai ông là 1.000 rồi. 50 em cửu Trần Như nữa, vân vân. Và kế tiếp là Tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là được gặp người A-sa-di và A-thấp bệ. Tức là hai trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật, tên trong nhóm 50 em cửu Trần Như đó. Lại giáo hóa và thuyết cái bài kệ. Sau khi Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên gặp và hỏi thì hai anh em A-sa-di A-thấp bệ thuyết bài kệ đó, và nghe bài kệ đó thì Xá Lợi Phất đã giác ngộ một phần, đã đi theo A-sa-di A-thấp bệ và về gặp Đức Phật, đỉnh lễ Đức Phật, và Đức Phật kêu Thiện Lai Tỳ Khiêu, và liền là gì? Thành Tỳ Khiêu. Những trường hợp này chúng ta biết là đây những hàng gì? Hàng Bồ Tát đại sĩ hóa thân theo Phật thì mới có những cái pháp như vậy. Và sau này khi tăng đoàn được 2-3 năm, trong tăng đoàn có những chánh sự nổi lên. Và Đức Phật nói rằng xuất gia từ đây phải có tác pháp yết ma. Tức là tất cả những người xuất gia phải được tác pháp yết ma. Bắt đầu vào chùa thì phải, mình nói nôm na thì phải tập học, phải làm chú tiểu đó. Phải tập học đó. Học những cái pháp căn bản đó. Oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh. Phải đầy đủ các oai nghi phép tắc. Phải ngôi tăng bảo cơ mà. Làm sao mà lôi thôi lếch thếch được. Làm sao mà cứ đi đứng nằm ngồi không có oai nghi phép tắc gì cả. Làm sao mà gọi là ngôi tăng bảo được. Ngôi tăng bảo là một trong 3 ngôi báu mà được trời người kính ngưỡng cơ mà các quý vị. Trời người kính ngưỡng, quỷ thần là khâm phục. Làm sao mà có thể gọi là mới vào chùa mà làm tiểu chưa xong mà đi gọi là thầy ngay được. Không thể. Cho nên là Đức Phật chế định là người xuất gia. Bước đầu vào chùa thì mình nói nôm na là gì? Là chú tiểu, chú điệu hay là gì? Đấy. Gọi là tịnh nhân, miền Bắc chúng ta gọi là tịnh nhân, trong miền Nam thì gọi là chú điệu. Đấy, chúng ta thấy ở trong miền Nam các chú điệu phân biệt với chú điệu là sao? Cạo hết tóc chung quanh để một chỏm ở giữa này. Đấy, không được cạo hết nhé. Đấy gọi là chú điệu. Tức là những thành phần gọi là mới vào chùa để tập sự xuất gia tu hành. Và trong Sa Di Luật Giải là gì? là Phật dạy và các tổ giảng là phải học 24 chương oai nghi. Trong 24 chương oai nghi đó là nói lược thôi, nói tổng quan thôi. Còn phải nói gì? Phải nói học gì? Học các oai nghi phép tắc, hàng nghìn oai nghi phép tắc ở trong đó. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh sao cho như lý như pháp, sao cho mọi người nhìn vào người ta phải kính trọng. Đệ tử của Đức Phật là một trong ba ngôi tam bảo cơ mà, các quý vị đâu có phải là mấy ông ăn xin ăn mày lang thang ngoài đầu đường xó chợ để kiếm miếng cơm bố thí để sống đợi qua ngày đâu. Không phải. Chúng ta nhớ nhé, ăn xin khác với gì? Ăn xin ở ngoài đời khác với ăn xin của Đức Phật và Chư Tăng. Đức Phật và Chư Tăng gọi là khất sĩ. Khất là gì? Là xin rồi. Khất là xin. Xin gì? Xin thức ăn. Xin đồ uống, xin thức ăn để nuôi tấm thân này, để tu tập và giới định tuệ, để được mong cho sớm được minh tâm kiến tính để phổ độ chúng sinh, vân vân. Vì cái mục đích là gì? Thành tựu đạo quả ngay trong cuộc đời này, cho nên mới gì? Mới đi xin ăn. Xin nhưng không phải là nhục, không phải là đi xin một cách nhục nhã đâu. Có người người ta hiểu rằng đi xin là gì? Là nhục nhã. Đi cái pháp đi xin là một cái của nhà Phật này là nhục nhã, là bẩn thỉu, là thế này thế nọ thế kia. Không phải, hiểu như thế là hoàn toàn sai, hoàn toàn đi ngược lại với giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật không nói thế. Trong các vị về có thể nghiên cứu, các Phật tử chúng ta bây giờ cũng có thể vào mạng tra cứu cái từ gì khất sĩ ở trong nhà Phật, xem cái ý nghĩa khất sĩ nó là cái gì. Đó, khất là gì? Ăn xin rồi, ăn mày rồi. Nhưng chúng đằng sau cái chữ khất ở trong nhà Phật đó gì? Có chữ sĩ. Mà chữ sĩ là gì? Là chỉ cho những kẻ sĩ, những bậc có trí tuệ, những người vừa có tài lại vừa có đức. Gọi là sĩ, gọi là kẻ sĩ. Ví dụ chúng ta nghe thấy cái từ gì? Từ là dũng sĩ. Hay bây giờ như bây giờ học hàm học vị gọi là tiến sĩ chẳng hạn, tức là học rất là cao, trên cả đại học thạc sĩ xong đến tiến sĩ sĩ. Đại sĩ là chỉ cho các vị đại Bồ Tát. Sĩ phu là chỉ cho những người gì? Những người có trí tuệ và có bản lĩnh và có công đức lớn đối với dân tộc, đất nước, vân vân. Hoặc là liệt sĩ là chỉ cho những người gì? Vì hy sinh xương máu và bảo vệ tất đất ngọn cỏ của quê hương của đất nước này mà hy sinh. Cho nên họ hy sinh trong cái sự vẻ vang như vậy, vì đất nước, vì dân tộc, vì con cháu, vì hậu thế, vì quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cho nên cái sự hy sinh của cha ông của chúng ta, những bậc đi trước đó gọi là gì? Gọi là liệt sĩ, những anh hùng liệt sĩ, vân vân. Đó, cho nên chúng ta phải biết được rằng là khất sĩ, trên nó thì gì? Thì xuất gia để khất cầu giáo pháp của Đức Phật, để tu hành, tu tâm dưỡng tính. Dưới thì gì? Đi xin những đồ ăn của người dân, của các tín đồ Phật tử, của bách gia chăm họ, để tạm nuôi cái tấm thân máu thịt cha mẹ sinh ra này, để tu nhân tích đức hành đạo, chỉ trai giữ giới thiền định, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, mong cho sớm được phản bản hoàn nguyên, sớm được phá mê khai ngộ, sớm được thành tựu đạo quả để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, nối thịnh dòng thánh. Chứ đâu có phải đi khất thực ở trong nhà Phật là gì? Gọi là xấu, là cái pháp đáng xấu hổ, hay là pháp gì? Pháp gọi là bần cùng, hay là cái gọi là cái pháp gọi là nhục nhã. Nhưng một số người đã và đang hiểu bây giờ đâu các quý vị. Hiểu như thế là hoàn toàn sai. Đấy gọi là hủy nhục Phật pháp. Đó gọi là gì? Là học không đến nơi đến chỗ, mà đi giảng giải một cách nó thiếu căn cứ, thiếu vào chuẩn mực như vậy. Trong nhà Phật đó thì gọi là phá pháp luân tăng, hay gọi là chuyển pháp luân tăng, tức là làm nói gì, nói ngược lại với những lời Đức Phật đã dạy cách đây trên 2000 năm, nói ngược lại với tam tạng thánh điển của Đức Phật. Nguy hiểm vô cùng. Nếu tăng ni Phật tử chúng ta không có trí tuệ, không được học, không được hiểu một cách đúc đắn về giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta nghe chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thế như thế thì rơi vào tà kiến, rơi vào biên kiến, rơi vào thiên kiến, rồi sinh ra gì, kiến thủ và giới cấm thủ, chấp trược cho đó mới là lời nói chuẩn, nói đúng, thì nguy hiểm và vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói những hạng người như thế thì có cho dù hàng ngàn Đức Phật ra đời vẫn chưa được, vẫn chưa được độ thoát vậy. Thậm chí là còn đọa vào trong gì? A Tỳ địa ngục nữa. Đâu phải đơn giản đâu. Vì phá pháp luân tăng, tức phá nói những lời mà sai lệch với căn bản lời dạy của Đức Phật. Chẳng khác gì người nói là tôi muốn xây một cái ngôi nhà cao to đẹp đẽ, nhưng mà lại xây trên cát, không có nền móng vững chắc. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta phải hiểu, phải học và phải hiểu cho thật, để thật rõ, thật minh bạch những giáo lý căn bản của Đức Phật. Chúng ta không được hiểu sai, không được bịa ra, và không được gì, được đi truyền giảng một cách nó lệch lạc như vậy, rất là nguy hiểm cho tín đồ Phật tử ngay bây giờ và lâu dài về sau. Đấy gọi là gì? Đấy có chính là ma, đại ác ma phá hoại Phật pháp. Chúng ta không hiểu, cứ nghĩ rằng đấy là đang là tu tập và đang truyền bá Phật pháp, nhưng không phải các quý vị. Đó, các quý vị có thể vào ngay trong mạng đánh cái từ gì? Đánh cái từ vào Google, search Google các vị, thì đánh thế nào là khất sĩ? Hay là thế nào là khất thực? Ý nghĩa của khất sĩ là ý nghĩa của khất thực ra sao? Các vị vào hẳn trong tạng thư Phật học, hay vào tra ở ngay trong từ điển Phật học, từ điển Phật học tiếng Hoa, hay từ điển Phật học tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, tiếng Ấn Độ, hay tiếng Trung Hoa, hay là từ điển Nhật Việt, hay từ điển Hán Việt, vân vân về những danh từ Phật giáo, hay là vào trong từ điển Phật Quang Sơn Đại Từ Điển vân vân, các vị cha sẽ thấy được là đấy, những cái từ điển đó được tổ tổ lưu truyền giải thích cái từ khất sĩ ở trong Phật giáo. Không có cái chỗ nào nói là khất sĩ là gì, là một cuộc cuộc đời của một khất sĩ, của một tu sĩ. Một khất sĩ là gì? Là một cuộc đời sống nhục nhã và gọi là đáng trách hay là đáng xấu hổ gì gì, như một vài người đang tuyên truyền và đang hiểu bây giờ vậy các quý vị. Các vị không tin chúng tôi thì có thể cứ vào tra. Đấy là những danh từ, những thuật ngữ và những kiến thức cơ bản về Phật học. Đấy, cho nên chúng ta thấy giáo pháp, giới luật nói về gì? Giới định tuệ. Thì giới luật của Đức Phật chúng ta phải dựa trên những cái căn bản, những cái nền tảng mà Đức Phật đã chỉ dạy cách đây trên 2500 năm trước khi Đức Phật còn tại thế. Chúng ta không, cho dù là Bồ Tát, như là gì? Như là Vô Trước, như là Thế Thân, giỏi như thế, như là Trần Na, như là Mã Minh, như là Long Thọ, hay như là gì, như là Thiên Thai Chí Giả, hay là như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta. Giỏi như thế, Việt Nam chúng ta Phật Hoàng Trần Nhân Tông được suy tôn là vị Phật của Việt Nam, sống ở đời làm vua, làm Thái Thượng Hoàng, có công với đất nước, với dân tộc vời vợi như thế, vòi vọi như thế, xuất ra thành gì, thành Phật, thành Tổ, được cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới họ biết đến, họ cung kính, họ tôn trọng. Nhưng riêng về giới luật, tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, Đẳng Giác, Diệu Giác, Nhất Sinh, Bổ Xứ, không ai dám thêm một chữ, không ai dám sửa một câu ở trong cái giới luật của Đức Phật. Đến bất cứ quốc gia nào thì không hành được theo thì cứ vẫn phải để nguyên như thế. Cho nên chúng ta thấy 250 giới của Tỳ Kheo bây giờ có nhiều giới là gì? Là chúng tôi không sử dụng đến. Vì cái văn hóa của Việt Nam là gì? Không như vậy thì làm sao mà sử dụng đến. Ví dụ cho cái văn hóa trong 250 giới có một giới là gì? Nói về ăn cơm thì phải dùng tay để gì? Để bốc. Thì chúng ta biết vì sao trong giới Đức Phật lại dạy là phải dùng tay để bốc, phải bốc thì phải như thế nào? Dùng tay nào để bốc, bốc cơm phải như thế nào? Thì xin thưa các vị, văn hóa Ấn Độ, người dân Ấn ăn cơm thì bốc bằng tay. Đức Phật và Chư Tăng đương nhiên cũng phải gì? Theo cái văn hóa bản địa để dùng tay để bốc cơm để cho vào miệng ăn. Còn Việt Nam chúng ta hay Trung Quốc hay Nhật Bản hay như là Đài Loan hay là Singapore hay là Hàn Quốc, Triều Tiên, Tây Tạng v.v. Những quốc gia đó ăn cơm bằng gì? Bằng đũa và bằng thìa. Thì đương nhiên là nếu mà đến quốc cái Phật giáo, đến quốc gia đó, các vị nghĩ xem bây giờ văn hóa Việt Nam thế kỷ 21 này trên 90 triệu người. Trong đó có hơn 50.000 tăng ni là người xuất gia. Thì tất cả có mỗi hơn 50.000 tăng ni xuất gia của ở trong giáo Phật giáo Việt Nam và trong Phật giáo Việt Nam đó. Nói là người xuất gia trong đất nước Việt Nam hơn 50.000 tăng ni cả. Hơn 50.000 tăng ni tự nhiên lại đi ăn gì? Ăn bốc bằng tay. Còn xong khi đó thì trên 90 triệu người tại Việt Nam thì ăn bằng đũa và ăn bằng thìa. Các vị nghĩ xem. Cả cái quốc gia này, cả cái đất nước này, cả cái dân tộc này, họ nghĩ là mấy cái ông sư kia là gì? Ở bẩn. Mấy ông sư kia là gì? Vô văn hóa. Chẳng biết nó tu theo cái đạo gì. Nó hành theo cái tôn giáo nào. Cái ông giáo chủ nó có phải là hâm hâm hay không mà nó dạy các đệ tử nó ăn bốc như thế. Vân vân. Xin thưa các vị, nói nó hơi đau một chút nhưng mà đấy là sự thật. Văn hóa của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ tất cả người dân họ đều ăn bằng gì? Bằng bốc bằng tay và đưa đồ ăn vào miệng trực tiếp, không thông qua đũa, qua thìa, qua dĩa gì cả. Thì đương nhiên Đức Phật và Chư Tăng và tất cả các tôn giáo ở Ấn Độ lúc bấy giờ trên 80 tôn giáo lúc Đức Phật còn tại thế cũng đều phải dùng một cách ăn như nhau, đó là dùng tay để bốc. Và trong giới luật của chế định cho người xuất gia như chúng tôi, trong 250 giới thì có một giới nói về gì? Dạy về cách gì? Bốc thức ăn để ăn. Thì đương nhiên chúng tôi bây giờ sống ở Việt Nam thì phải theo cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán của Việt Nam. Đó là ăn bằng gì? Miền Bắc thì ăn bằng đũa. Thì các vị thấy rằng tất cả các sư miền Bắc đều ăn bằng đũa hết. Còn trong miền Nam thì họ ăn bằng phần lớn về văn hóa ăn bằng thìa, bằng dĩa. Thì nó liên quan đến một cái thời Pháp và thời đặc biệt thời Ngụy đó, thời Mỹ, thời Ngụy đó. Thì cho nên là ăn bằng thìa, bằng đĩa, người ta bằng dĩa người ta quen. Cho nên chúng ta thấy là các sư trong miền Nam thì họ ăn bằng đũa chỉ là để dùng để gắp thức ăn thôi. Còn là ăn bằng cái thìa cơ. Ăn bằng thìa. Còn miền Bắc chúng ta là gì? Là như văn hóa miền Bắc. Người dân cho dù 5 người, 10 người ngồi một mâm cơm thì duy nhất là có một cái muôi là gì? Cái muôi mình gọi cái muôi để nhỡ để cho vào bát canh để chan nước canh mà thôi. Còn lại ví dụ ngồi 5 người thì mỗi người một đôi đũa. Thì mỗi người cái đôi đũa đó đều gắp chung vào một đĩa canh hoặc một bát canh. Không có ai được khởi ra cái tâm là ăn như thế là bẩn, ăn như thế là lây bệnh, ăn như thế là gì? Là vô văn hóa. Không. Về con người miền Bắc của chúng ta, văn hóa của con người khu vực miền Bắc đất nước Việt Nam chúng ta. Nghìn hai nghìn năm nay như thế rồi. Bây giờ tự nhiên một mình đến mình ăn với tất cả mọi người, họ đều ăn bằng gì? Bằng đũa với như nhau ạ, đều gắp thức ăn trong một cái đĩa, một bát canh như nhau hết, vân vân. Thế tự nhiên một mình lại lấy một cái đũa mình gắp và cái thìa mình gì? Mình ăn. Mọi người họ sẽ đánh giá là mình coi thường họ, chê họ bẩn này nọ kia. Cho nên bắt buộc mình thế, mình có phải ăn thì ăn như mọi người. Cho nên một số các quý thầy trong miền Nam ra miền Bắc đi ăn cỗ ăn bàn thì thấy người miền Bắc ăn mà mình cái dùng mình cái đôi đũa để ăn thôi, thì các quý thầy trong miền Nam cũng ăn như thế. Ngược lại, và các quý thầy ở miền Bắc vào trong miền Nam đi công tác, đi họp, đi hành, các quý thầy ở trong miền Nam chỉ dùng đũa để gắp thức ăn và dùng thìa để ăn, thì các quý thầy ở miền Bắc này vào trong kia cũng phải theo văn hóa của miền Nam. Và ngay bản thân chúng tôi đi họp, đi công tác trong kia cũng vậy, dùng thìa để ăn và dùng đũa để gì, gắp thức ăn vào bát mình và dùng cái thìa để ăn. Đây là văn hóa bản địa. Phật pháp đến bất cứ nơi nào thì đều phải uyển chuyển theo cái văn hóa bản địa nơi đó để mà tồn tại và phát triển. Miễn là cái đó là nó phù hợp với đạo đức, với văn hóa, với lối sống lành mạnh của người dân, cư dân bản địa khu vực đó các quý vị. Đấy. Cho nên chúng tôi nói gì? Giới luật là nền tảng, là căn bản. Chỉ có Phật mới được tuyên thuyết, hàng Bồ Tát, hàng Thánh Tăng cho dù Đại Tăng đi chăng nữa cũng không được sửa. Không được ai có thể nói là ôi rồi bây giờ cái văn hóa Việt Nam bây giờ mình có ăn bằng tay đâu, đem bỏ một giới đi, chỉ còn có 249 giới thôi chẳng hạn. Không được. Hay là một số những cái giới điều khác cũng thế. Không ai có quyền được thêm vào, chẳng ai có đủ bản lĩnh để bỏ đi. Đấy gọi là gì? Riêng về giới luật, những lời tuyên thuyết của Đức Phật thì trước sau thì vẫn phải, mình không dùng thì phương khác họ dùng. Việt Nam chúng ta không dùng thì có thể là bên Lào, bên Campuchia, bên Myanmar họ lại gì? Họ lại dùng, vân vân. Đó. Hoặc có những giới luật bên Lào, bên Việt, Thái Lan, Campuchia, Phật giáo bên đã không dùng, nhưng ở Việt Nam chúng ta lại gì? Lại dùng, vân vân. Hay Nam Tông không dùng thì Bắc Tông dùng, Bắc Tông không dùng thì Nam Tông dùng. Cho nên giới luật là gì? Là nền tảng, là căn bản của Phật Pháp. Không một ai có thể được thêm hoặc được bớt vào đó. Nếu chúng ta ở xứ này không làm thì chúng ta cũng không được bỏ đi, vì xứ khác có thể họ làm. Đấy. Nước khác có thể làm, vân vân. Tiểu chung lại, xin thưa các quý vị, chúng tôi đang nói về gì? Tất cả, cho dù tu theo pháp môn nào đi chăng nữa, thì vẫn phải lấy gì? Ba món học không thể bỏ qua, không thể thay đổi. Đó chính là gì? Ba món gọi là tam vô lậu học. Đó chính là giới, định và tuệ. Giới học, định học và tuệ học. Và những người xuất gia, sau mấy năm đầu mà tăng chúng đã bắt đầu đông lên rồi, trong tăng bắt đầu có những cái những vị phàm phu xuất gia học đạo rồi. Cho nên phàm phu xuất gia học đạo thì đương nhiên không như các bậc thánh tăng, các bậc Bồ Tát, các bậc đại sĩ tái lai, như trong kinh Pháp Hoa nói đến Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp vân vân đó. 1250 đệ tử thánh tăng A La Hán thường theo hầu Phật đều là những bậc Bồ Tát, những bậc đại sĩ tái lai vì đại nguyện mà gì mà tái lai theo Phật đấy chứ. Chúng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì thấy cái điều đó, chứ không phải là thầy nói tự nói bịa ra. Các vị có thể tìm kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà đọc từ phẩm thứ hai trở đi, từ khi Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất cho đến thì phần ngũ bách đệ tử thọ ký, cho đến lúc Đức Phật thụ ký cho gì, cho 500 vị tỳ khiếu ni đó, Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La Tiểu Khiếu Ni, tỳ khiếu ni cùng với 500 tỳ khiếu ni. Lúc bấy giờ thì chúng ta mới thấy được. Cho nên sau mấy năm đầu độ cho những bậc thánh tăng, những bậc đại sĩ xuất gia, thì Đức Phật chế định tất cả những người xuất gia sau này đều phải tác pháp yết ma, đều thông qua tác pháp yết ma, bạch tư yết ma mà thành tựu tác pháp yết ma. Phải có tam sư thất chứng. Tam sư là gì? Là thầy hòa thượng, thầy Giáo Thọ và thầy Yết Ma Xá Lê. Thất chứng là gì? Tức là 7 thầy ở tôn chứng. Tức là phải có 10 vị thầy. Mà 10 vị thầy xuất gia này là phải gì? Phải quy định ở trong luật là phải từ 10 hạ trở lên. Mà phải tinh chuyên ở giới luật. 10 hạ nhưng mà phải gì? Tinh chuyên ở giới luật. 10 hạ phải tinh chuyên giới luật. Nhớ nhưng 10 hạ nhưng mà phải tinh chuyên giới luật. Tức là phải hiểu biết giới luật một cái gì? Rõ ràng về khai ra chỉ phạm. Và phải gì? Cũng phải là người giữ gìn giới đức ở trong giới luật ở trong đó, và có giới đức, giới phẩm, giới thể tốt ở trong đó thì mới được ngồi đàn để chuyển giới. Trừ những nơi biên địa thì trong luật khai cho là gì? 5 thầy, thì một là thầy hòa thượng, 2 là thầy Giáo Thọ, 3 là thầy Yết Ma Xá Lê và 2 thầy tôn chứng nữa. Đây là trừ những nơi biên địa không có đủ chư tăng thì phải có gì? 5 vị thầy. Còn những nơi mà có đủ chư tăng thì nhất định phải gì? Phải là đủ 10 thầy tam sư thất chứng thì mới được. Còn bên ni xuất gia thì phải gì? Tam sư thất chứng bên ni là phải cầu tam sư thất chứng bên tăng, tức là riêng bên ni là phải sau khi tác pháp truyền giới xong thì phải đưa sang bên tăng để cầu truyền giới cho nữa. Tức là qua 2 ban giới sư tăng và giới sư ni thì lúc đó bên ni mới gì? Mới xong cái vấn đề là tác pháp và truyền giới và thụ giới cho người xuất gia. Từ giới 10 giới sa di, 10 giới sa di ni và giới thức xoa mana ni trở lên cho đến giới tỳ khiêu ni và giới tỳ khiêu đều phải tam sư thất chúng mới thành. Đấy là từ thời Đức Phật còn tại thế chế định, không có ai có thể vượt qua. Cho nên chúng ta cứ căn cứ vào đây á, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những người mà tự ý cạo tóc xuất gia, tự ý đắp y, tự ý bưng bình bát, xưng là tỳ khiêu hay xưng là người xuất gia, xưng là đệ tử Phật vân vân đó, đều là trộm pháp của Phật hết. Căn cứ vào giới luật của Đức Phật thì đây chính là gì? Trộm pháp của Phật. Mà trong luật tạng nói là cho dù anh có tu gì khổ hạnh hàng trăm năm á, từ khi sinh ra 5-7 tuổi cho đến hơn 100 tuổi đi chăng nữa thì cũng chỉ là gì? Chỉ là ngoại đạo ăn trộm giáo pháp của Phật, chứ không phải đệ tử Phật. Nếu là đệ tử Phật thì thực sự muốn báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, muốn hoằng dương chính pháp phổ độ quần sinh, thì cái việc đầu tiên anh phải như lý như pháp để gì? Để thọ giới, để xuất gia đã. Còn Phật tử tại gia cũng vậy, phải là thọ tam quy như lý như pháp. Trong luật nói là nơi không có tỷ khiêu và tỷ khiêu ni thì sa di và sa di ni, thức xoa mana có thể chứng minh và truyền giới quy y cũng như năm giới quy tam bảo và năm giới cho các cư sĩ Phật tử tại gia được. Đó. Còn nếu mà trong vòng 500 dặm mà có tỷ khiêu và tỷ khiêu ni thì nhất định là sa di vị sa di ni đó phải thỉnh chư tôn đức tăng ni đến để truyền pháp tam quy và ngũ giới cho các đệ tử tại gia. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài là một vị luật sư rất nổi tiếng ở trong Phật giáo khu vực phía Bắc, và hòa thượng Thượng Thanh Hạ Duệ ở chỗ chùa Quán Sứ bây giờ, hòa thượng cũng có thể nói một vị luật sư tinh tường về Tam Tạng Thánh Điển, đặc biệt là luật tạng ở trong Phật giáo. Thượng tọa Thích Tiến Đạt chùa Đại Từ Ân cũng có thể nói là gì? Một trong những vị luật sư rất là tinh thông về luật tạng cũng như Tam Tạng Thánh Điển, đặc biệt là luật tạng ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, đối với tất cả tăng ni đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Đặc biệt là Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài rất là tinh thông về Tam Tạng Thánh Điển, mà cụ thể đây là luật tạng. Ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, ngài là người dạy luật tạng chúng tôi. Thượng tọa Đại Từ Ân cũng là người dạy về luật đó. Học ngoài Học viện Phật giáo Việt Nam thì Hòa Thượng Thanh Duệ là người dạy về luật đó. Chúng tôi rất may mắn mà lúc đi học được các hòa thượng, các thượng tọa, các ngài chỉ dạy cho tận tình về khai giá chỉ phạm ở trong luật tạng. Và qua đó thì mới thấy rằng bây giờ cái thời mạt pháp này thì chúng ta thấy là có rất nhiều gọi là tương tự như gì, như tu sĩ nhưng không phải là tu sĩ Phật giáo. Tương tự như là tăng bảo nhưng mà không phải là tăng bảo. Vì họ có xuất gia đâu, có thọ giới đâu mà bảo là tu sĩ Phật giáo, mà bảo là tăng bảo. Các vị cứ liên tưởng ở ngoài đời đi xem. Nếu mà một người đảng viên thì họ phải gì? Họ phải được, đầu tiên là được đi học cảm tình đảng. Sau đó là được phải được kết nạp đảng thì mới gọi là đảng viên chứ. Các vị nghĩ đi. Nếu họ chưa được kết nạp đảng thì không thể gọi là đảng viên được. Cũng giống như chúng ta vào làm việc trong một công ty, một cơ quan, một xí nghiệp. Nếu chúng ta chưa ký kết hợp đồng thì chưa thể nói là công nhân hay chưa thể nói là nhân viên của công ty đó được. Đây là tôi nói một cái đơn giản ở ngoài xã hội, ngoài đời của chúng ta, nói cho dễ hiểu, nói thẳng tuẹt ra là như thế để cho chúng ta dễ hiểu đi. Chúng ta chưa được kết nạp đảng thì không thể gọi là một đảng viên được. Chúng ta không thể gì cầm một cái lá cờ đỏ sao vàng, chúng ta cầm một cái thẻ đảng, chúng ta tự đi đi in, làm mà chúng ta bảo là chúng ta là đảng viên được. Như thế là chúng ta thì vi phạm pháp luật, sai pháp. Nhà Phật cũng thế thôi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài nói gì? Nước không luật thì nước loạn. Nhà mà không luật, không có sự kính trên nhường dưới, không có pháp thì nhà cũng sẽ tan. Nước không luật, nước loạn. Nhà không luật thì nhà tan. Cho nên mới nói là quốc có quốc pháp, gia có gia quy lại như thế. Không thể anh muốn sống thế nào thì sống, muốn tự do thế nào thì tự do. Chúng ta thấy tự do như Mỹ cũng có pháp luật cơ mà. Chúng ta Mỹ nó có luật không? Nước Mỹ có luật pháp không? Có chứ. Thậm chí luật pháp của nước Mỹ có khi hàng mấy trăm năm rồi họ không phải thay đổi nhiều đâu. Mà bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, trong cái bản tuyên ngôn độc lập là lấy mấy cái câu rất là nổi tiếng của gì? Của cái bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ đó. Của vị Tổng thống Mỹ đó. Của bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ đó để... Bác viết lên bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, chúng ta đọc ở quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm bao nhiêu? Năm 1945 đó. Đấy. Chúng ta thấy. Cho nên á, thực sự các quý vị nếu là một tăng ni, là người xuất gia, muốn báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì phải học cho đến nơi đến chốn, có cái nhìn cho nó chuẩn chỉ, nó chính xác. Thế nào là tăng ni? Như thế nào là tu sĩ Phật giáo và thế nào mới là tăng ni? Đầu tiên anh phải là người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật đã. Mà xuất gia anh phải gì? Tuần tự đi từng bước, từ làm chú tiểu. Miền Nam gọi là chú điệu, miền Bắc là chú tiểu. Sau khi cạo tóc một thời gian, học thuộc 24 oai nghi, đi đứng nằm ngồi, khóa tụng, khóa niệm nếu có, hoặc là phương pháp gì, học thiền nào cái nếu có. Sau đó thì bắt đầu phải thọ sa di, tức là thọ 10 giới làm sa di. Ni thì gọi là sa di ni. Sau khi thọ sa di ni xong thì phải trải qua một thời gian, nhanh cũng phải mất 1 năm, chậm thì 3 năm, 5 năm, thậm chí còn là lâu hơn nữa. Phải học thuộc các pháp của sa di, sa di ni đó. Bên ni thì còn thêm một cái giới gọi là thức swamana nữa đó. Thì khi đó mới tiếp tục được chuyển lên cái giới pháp gọi là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, được thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Còn anh là Phật hay là Thánh hay là Bồ Tát tái lai thì trong giáo pháp của Đức Phật, kể từ khi Đức Phật quy định giới luật, người xuất gia phải thông qua gì? Tác pháp yết ma để thế pháp, để thọ giới sa di và thọ giới tỷ khiêu ni vân vân. Thì tất cả như là các bậc trí tuệ xuất chúng, chúng ta thấy như là gì? Ở tại Ấn Độ như là gì? Như là Mã Minh Long Thọ Bồ Tát. Và ở đây cụ thể như là Vô Trước Thế Thân Bồ Tát. Như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng phải gì? Xuất gia học đạo, là một thái tử quan vua. Xuất gia với ngài tổ thứ 27 là ngài Bát Nhã Đa La, thì ngài còn thử thách cho chán, bảo đi ra ngoài gì, ngoài bìa rừng để xây lên cái chòi, cất cái chòi. Cất cái chòi lần đầu thì bị gió đó gì xô đổ. Cất cái chòi lần thứ hai thì bị vợ chồng nhà ông nông dân đang đuổi nhau, ông ghen đánh ghen nhau, nó đuổi nhau, nó thì nó làm đổ. Xong lần thứ ba cất lên xong xuôi đâu vào đấy rồi, những Tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc đó mới nghĩ rằng thầy mình dạy mình cất một cái thất, một cái gian nhà để tu, ngôi nhà để tu, không phải là cái ngôi nhà này, mà cái ngôi nhà phải ngôi nhà gì? Ngôi nhà Phật pháp ở trong tâm cơ. Ngôi nhà giới luật trong tâm chứ không phải ngôi nhà bên ngoài. Cho nên ngài đem phá hết, để tự tay đem dỡ, đem phá hết, đập bỏ hết. Sau khi vừa đập xong thì cũng là lúc mà thầy tổ mình là ngài Bát Nhã Đa La là gì? Đi đến trước mắt và mỉm cười và chấp nhận và đưa về gì? Đưa về chùa. Đưa về chùa và mới làm lễ gì? Thế phát xuất gia cho. Trong Phật giáo có thể nói gì? Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài gì? Hai lần xây lên cái chòi, cái lán để làm nơi tu tập. Lần đầu tiên bị gió đổ, lần thứ hai bị đôi vợ chồng ghen nhau, cãi nhau, nó chạy, nó xô đổ đó. Và lần thứ ba ngài xây dựng lên đẹp đẽ rồi, nhưng mà ngài thấy gì? Đây không phải là mục đích cuối cùng về việc xuất gia của mình. Cho nên ngài tự tay xô đổ. Thế là 3 lần dựng nhà, 3 lần dựng liều tranh, am cỏ liều tranh để tu tập. Thì chúng ta thấy khi mà ngài ngộ ra được thì ngài dùng tự tay đem phá bỏ đi. Thì lúc đó có thể nói là gì? Ngài đã hoàn toàn ngộ đạo. Mà có thể nói là ngài đã chứng đạo một phần ở trong đó, cũng là không hoa. Nhưng chúng ta thấy đến lúc đó thì thầy tổ là ngài Bát Nhã Đa La thì mới được chấp nhận, mới cho đem về, dẫn về chùa, lúc đó mới cạo tóc cơ mà. Mới thế phát, mới làm lễ thế phát cạo tóc. Sau đó mới tuần tự truyền cho gì? Sa di giới rồi lên tỷ khiêu giới. Và bảo tu tập phải trải qua gì? Một thời gian dài. Và ngài thầy tổ mà nói đến năm 80 tuổi mới được đi sang phương Bắc để truyền đạo cơ mà. Tức đến 80 tuổi mới được sang Trung Quốc để truyền đạo. Sang Trung Quốc đến lúc đó là vào thời nhà vua Lương Vũ Đế và nhà Ngụy Trung Quốc của bây giờ. Và chúng ta thấy tổ sang Trung Quốc truyền đạo đã truyền được ngay đâu. Chúng ta đọc lịch sử đấy em. 9 năm ngồi diện bích, sau đấy mới chọn được đệ tử là gì? Là ngài Tuệ Khả. Đó. Rồi đặc biệt chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng đó. Nghe một câu kinh trong kinh Kim Cương, ưng vô sở trụ như sinh kỷ tâm, hoát nhiên đại ngộ, chứng hết rồi. Nhưng mà vẫn phải gì? Phải vào chùa gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để xin xuất gia. Xuất gia làm chú tiểu 8-9 tháng giã gạo ở dưới bếp. Được tổ xuống hỏi và ấn chứng cho thì hỏi là gạo đã chín chưa? Bảo thưa thầy là gạo đã chín nhưng chưa có ai sẩy ai sàng. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn chẳng nói chẳng rằng gõ vào lấy cái gậy ba toang đang chống trên tay đó, rồi cầm trên tay gõ vào miệng cối ba lần cộc cộc cộc, xong rồi không nói không rằng bỏ tay sang đằng sau đi về phương trượng, tức là đi về phòng đó. Đến canh ba đêm hôm đó, Lục Tổ Huệ Năng đi cửa sau gõ cửa ba lần. Tổ hỏi ai đây đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa cái gì, không ngủ mà còn gõ cửa. Huệ Năng lúc đó mới thưa thầy là dạ con, sáng nay tổ xuống nhà bếp hỏi con là gạo đã chín chưa. Con thưa tổ là gạo đã chín nhưng mà chưa có ai sảy ai sàng, ý nói là gạo giã đã xong chưa, đã trắng chưa đó. Đấy, gạo đã gì giã xong rồi, trắng rồi nhưng chưa có ai sảy ai sàng. Đây hỏi là gạo chín chưa, không phải là gì là cái gạo đã trắng chưa, mà hỏi là gì tu đã gì, đã thành thục chưa, đã giác ngộ chưa, đã chứng được quả chưa, đã chứng được chưa, đã chứng ngộ chưa. Ý Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là muốn hỏi cái đó. Phàm phu chúng ta thì tịt mù tịt luôn, nhưng mà bậc thánh với bậc thánh với nhau. Lục Tổ Huệ Năng đã chứng từ khi nghe một cái câu mà một anh chàng thanh niên tiểu phu đốn củi đi bán cho nhà ông trưởng giả giàu có kia là một cư sĩ, là một Phật tử tụng kinh kim cương ở bên ở trong nhà, gánh củi đi qua ông ấy, nhà trời nóng mở cửa sổ cho nên nghe đến cái câu ông tụng, đến cái câu những cái kim cương ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, liền là hoát nhiên đại ngộ. Chúng ta thấy chứng từ lúc đó, chứ không phải vào chùa giã gạo mới chứng đâu, chứng từ lúc đó. Nhưng mà được gọi là Phật chưa, là tổ chưa, chưa gọi Bồ Tát chưa, cũng chưa. Vào chùa tu làm chú tiểu rồi được gọi là Phật là tổ là Bồ Tát chưa, cũng chưa luôn. Xuống bếp làm Phật sự chứ không phải là Phật là thầy, mà làm Phật sự tức là đi giã gạo. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn sau khi gõ ba cái vào miệng cối và bỏ tay đằng sau đi về, ngay lập tức Lục Tổ Huệ Năng hiểu được rằng gõ ba cái là gì, có nghĩa là theo là đến canh ba. Ngài bỏ tay sang đằng sau, ngài không nói không rằng là đi về, có nghĩa là gì, Phật pháp vô ngôn, chứng đến tột cùng là gì, là không dùng để ngôn ngữ có thể diễn tả hết được. Bỏ tay sang đằng sau á, tổ về là ý là gì, đi cửa sau mà vào, đừng có đi cửa trước, để cửa trước thì chúng nó nhìn thấy sợ có chuyện thị phi làm ảnh hưởng đến gì, đến sự tu tập của con. Đại ý là như thế. Cho nên á, cho nên chúng ta mới thấy là đấy, Ngũ Tổ nghe đệ tử mình ở bên ngoài cửa nói như vậy, trong lòng là vui mừng khấp khởi, liền là mở cửa cho Lục Tổ Huệ Năng đi vào. Vào trong phòng thì Ngũ Tổ mới cởi cả sa, mới che, mới gì, mới che lại, sợ gì, sợ quỷ thần với các đệ tử khác nghe trộm pháp, cho nên là lấy cả sa để che lại và truyền tâm ấn cho, truyền pháp, truyền tâm ấn cho Lục Tổ Huệ Năng, và truyền cả y cà sa và bát cho Lục Tổ Huệ Năng nữa. Lục Tổ Huệ Năng sau khi được y bát, được tâm ấn nơi thầy truyền cho, chúng ta biết gì, 13 năm theo đám thương buôn, xin lỗi, theo đám gì, đám thợ săn ở trong rừng để tu luyện, rèn luyện tâm mình. Sau 13 năm đi theo đám thợ săn nhưng không bị nhiễm, thấy những con vật mà mắc bẫy mà còn sống thì ngài liền lén để đem thả ra. Những con vật mà đám thợ săn bắt chết, bẫy chết, giết chết, đem làm thịt ăn thì ngài thì đem ngắt một cái nắm rau bỏ vào trong cái nồi thịt, ngài ăn rau, còn đám thợ săn thì ăn gì? Ăn thịt. 12, 13 năm ẩn mình luyện tâm như thế, giữa sở chứng, sở ngộ, sở tu và sở chứng, ba cái nó như kiểng ba chân, nó hòa quyện vào nhau một cách là gì? Như nước với sữa, cân bằng á. Sở chứng thì Ngài đã chứng từ khi nghe câu ưng vô sở trụ như sinh cờ tâm rồi. Còn sở học á, 9 tháng vào giá gạo cũng học được chút rồi, nhưng mà vẫn chưa thuần thục. Học nó phải đi đôi với gì? Với hành, với tu nữa. Cho nên 10, thì hiện là 12, 13 năm trời đi theo đám thợ săn, nhưng mà tâm không động, không loạn, không thay đổi, không thoái thất. Đó là sở học, sở tu, sở chứng của Ngài đạt đến cái cảnh giới gọi là nhất như viên mãn rồi. Nhưng chúng ta thấy Ngài có tự xưng là Phật là Tổ không? Tự xưng là Tỷ Khiêu, xưng là Thầy không? Không. Ngài từ trong rừng dã, từ đoàn thợ săn, đi đến một ngôi chùa, xin quỳ gối và xin gì? Với vị hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa đó, xin là thế pháp cho con. Xin được thế pháp làm chú tiểu xuất gia ở trong chùa. Chúng ta thấy qua cái câu chuyện mà gió động hay phướn động đó, thì khi Ngài vừa đến cái pháp hội, cái ngôi chùa đó, thì có hai vị tăng trẻ cãi nhau. Tự nhiên một cơn gió ào đến, một cái lá phướn, lá cờ nó động, cái lá phướn treo nó gió nó động. Thì có một vị nói là gì? Là phướn động. Có vị bên cạnh thì bảo sư huynh nói sai, gió động chứ. Một vị thì bảo không, phướn động. Vị thì bảo gió động. Lúc đó Huệ Năng lúc đó là một vị cư sĩ, vẫn còn tóc tai, từ trên rừng đi theo đám thợ săn tới đó, mới chắp tay cung kính là dạ bạch chư Tôn Đức, hay mình nói nôm na là bạch chư Đại Đức đó. Theo con không phải là gió động, cũng chẳng phải là gì phướn động, mà là tâm gì? Tâm các đại đức động. Sau khi nghe nói ấy một cái, và câu nói ấy của một chú cư sĩ tóc tai bù xù vừa trên rừng xuống như thế, thì hai vị tỷ khiêu thấy là lạ, đeo bạch lên gì thầy trụ trì. Thầy trụ trì mới nghe tin, mới nói là nghe tin là gì, là một vị cư sĩ đã đắc pháp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn 12, 13 năm nay ẩn dật. Có thể là vị này chăng? Lời nói rất là gì? Khác thường. Thế trụ trì đích thân đi ra, đem hỏi thì mới biết là chính Ngài là gì? Ngài là Lục Tổ Huệ Năng thật. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng khi nghe hỏi thấy như vậy, trụ trì liền là quỳ xuống là cầu pháp. Lục Tổ Huệ Năng liền quỳ xuống và đỡ vị hòa thượng phương trượng trụ trì ấy dậy và rằng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trong Phật Pháp cũng tương tự như vậy. Con tuy trong tâm đã sáng, nhưng Pháp của Phật chẳng thể bỏ qua. Tức là giới luật của Đức Phật chế định không thể bỏ qua. Vì vậy mà liền là quỳ xuống là xin là phương trượng, như lý như pháp mà gì? Mà làm thầy hòa thượng thế pháp cho con. Và thầy nhớ tam sư thất chứng để như lý như pháp để truyền gì? Truyền sa di giới, tỷ khiêu giới và bồ tát giới cho con. Đó, chúng ta thấy các bậc Phật, bậc tổ, các ngài thị hiện ở thế gian để giáo hóa độ sinh. Như là Lục Tổ Huệ Năng còn gì? Còn không bỏ được cái thường pháp của chư Phật đấy. Hay là chúng ta thấy gì? Như Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Như là Hành Tu Lão Hòa Thượng là hóa thân của Đức gì cổ Phật tự nhiên lâu lâu lại quên. Đó. Ngài Hòa Thượng Hành Tu là Đức... vị cổ Phật là tự nhiên là lại quên tên đấy. Đó. Các vị thuyền có thể tra thử xem. Đấy, lâu lâu tự nhiên không nói đến quên. Đức Đình Quang Như Lai. Đúng, chưa phải là giả lắm. Ngài hành hành tu lão hòa thượng có đôi tai dài là Đức Định Quang Như Lai, còn ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư là hóa thân Đức Phật là A Di Đà, còn Ấn Quang đại sư là gì? Là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài Thiên Thai Chí Giả đại sư gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Tam Tổ Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài Pháp Loa là hóa thân của Tôn Giả Ma Ca Diếp. Còn Ngài Huyền Quang là hóa thân của Tôn Giả A Nan. Vậy mà chúng ta thấy các ngài đều phải như lý như pháp xuất gia thọ giới. Trần Nhân Tông sau hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm. Rồi Trần Nhân Tông thì thấy con mình có thể đảm đương được việc triều chính, tự lo được việc triều chính rồi. Liền là xuất gia ở dưới một ngôi chùa dưới tỉnh Thái Bình bây giờ. Các vị về có thể tra lại lịch sử. Phật Hoàng Trần Nhân Tông còn làm lễ xuất gia xuống tóc, cầu một vị hòa thượng để làm lễ thế pháp xuất gia tại một ngôi chùa dưới tỉnh Thái Bình. Lâu lâu rồi tôi cũng không nhớ đấy là tên ngôi chùa gì, nhưng các vị có thể tra lại sẽ thấy rõ được. Xuất gia tu ở ngôi chùa đó mấy năm, 2-3 năm, thì khi đó ngài mới bắt đầu gì? Ngài về thăm lại kinh thành Thăng Long một lần cuối. Sau đó là ngài mới đi gì? Đi bộ hành lên núi Yên Tử và lên ẩn cư ở trên đó một thời gian, hành hạnh đầu đà ở núi Yên Tử. Ngài ăn một bữa và sống hạnh độc thân, chuyên tâm thiền định ở trên núi Yên Tử. Mấy năm khi ngài đắc đạo, thì khi đó ngài đắc đạo rồi, ngài có nhập niết bàn hay có ở trên núi hay có đi lang thang cái chỗ này chỗ nọ không? Không. Ngài cho kiến thiết xây dựng các ngôi chùa, các tu viện, các tịnh viện để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Mà cụ thể như là tu viện là Quỳnh Lâm. Học lịch sử chúng ta thấy cái lúc thịnh nhất có đến gì đến 3.000 tăng phòng. Chúng ta nghĩ đi, cái chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều Quảng Ninh bây giờ, ngày xưa cái lúc thịnh nhất của lúc ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông còn tại thế đó, đến có 3.000 tăng phòng, tức là 3.000 phòng tăng đó. Mà mỗi một phòng thì chúng ta cứ bình quân là ngủ gì 4 người đi, ngủ được 4 người. Mà 3.000 là tăng phòng, thì tăng chúng thường trụ lúc nào cũng gì cũng 4-5.000. Còn có những pháp hội, những khóa tu, khóa thiền mới có hàng chục nghìn tăng đi ở khắp đất nước đi về lúc đó. Đi về chỗ đó để tu tập, để nghe tổ giảng. Những đàn giới, những khóa tu, khóa thiền vân vân, hàng chục ngàn tăng ni Phật tử để tu tập. Tất nhiên bây giờ chúng ta nghĩ là chục ngàn thì nó bình thường. Ví dụ chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ tổ chức có khóa tu 15-20.000 người rồi. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ cái phát triển khoa học công nghệ phát triển, thì giảng thì có loa, có đài, có mic vân vân, có màn hình, có máy quay đủ các thứ. Những ngày xưa chỉ nói bằng miệng thôi. Nhưng hàng chục nghìn là tăng ni Phật tử đến là, mà tổ giảng làm sao để cho cả chục nghìn người nghe được là cả một vấn đề. Giọng phải khỏe lắm, phải như là chuông đồng mới có thể là lại chúng bé nghe được hết như vậy. Đấy, chúng ta thấy đến như gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông gọi là hóa thân Đức Phật Thích Ca. Đức Phật của Việt Nam chúng ta cụ còn phải gì? Thế pháp xuất gia cạo tóc, mà cụ ở đời thì là vua, là Thái Thượng Hoàng, mà còn phải cầu một vị hòa thượng trụ trì để thế pháp xuất gia cho mình. Và ngài cũng phải gì cầu Tam Sư Thất Chứng, truyền Sa Di, truyền tỷ khiêu giới. 2-3 năm sau học về tinh chuyên giới luật, thông tinh thông khai giá trị phạm. Đấy là mặc dù trước đó ngài gì, ngài làm vua, làm Thái Thượng Hoàng, đã nghiên cứu Phật pháp bằng mấy chục năm rồi nhé, học Phật mấy chục năm rồi. Nhưng xuất gia cũng phải thọ giới tỷ khiêu xong á, 3-4 năm sau thì ngài mới gì? Ngài mới lên núi ẩn cư. Hành hạnh đầu đà, minh tâm kiến tính, thành Phật hiệu là gì? Là gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nói nôm na là cái gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, giác hoàng là tịnh tuệ thiền sư vân vân. Cái tên ở trong khoa cúng Phật có nói rộng thêm như vậy. Đấy, chúng ta thấy từ xưa đến nay, giới luật của Đức Phật, cho dù là Phật tái lai như là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Sơ Tổ Thiên Thai hay Pháp Hoa Tông của Trung Quốc, hay là giỏi như Ngài Nhật Liên Thánh Nhân của Pháp Hoa Tông Nhật Bản, hay là như Ngài Trần Nhân Tông Phật Hoàng của Việt Nam, người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thì chúng ta thấy cũng đều phải gì? Phải qua xuất gia và thọ giới mà đi lên vậy. Các Phật tử cũng đều phải qua gì? Qua thọ tam quy và ngũ giới mà đi lên. Vì thời này là thời gì? Chính Pháp và còn ở đời, chư Tăng còn ở đời, không có ai có thể tự thọ Pháp mà thành tựu được. Chỉ có thời mạt Pháp, không còn Phật Pháp ở đời, thì lúc đó mới gọi là các hàng bích chi, duyên giác, độc giác mới có thể gọi là phát nguyện, gọi là tự thọ giới mà thành độc giác được vậy. Những cái thời đó là cái thời gì? Thời còn là xa lắm. Chính Pháp của Đức Phật chúng ta học và tu không đúng là chúng ta thì làm sai với lời Phật dạy vậy. Cho nên ở đây đang nói gì? Cho dù làm theo về tông phái nào đi chăng nữa, tu pháp môn nào đi chăng nữa, thì vẫn phải lấy gì? Giới định tuệ làm nền tảng. Mà giới là gì? Là căn bản. Định và tuệ là giống như cái tường, cái khung, cái xương, cái ngói á. Lên quản giới là gì? Là nền móng. Định là gì? Là như tường, như lầu nhà. Còn tuệ là gì? Là như mái nhà, như sơn nhà, như chát nhà, như nội thất ở trong trong gia đình. Đấy, giới định tuệ nó tương tự, lấy một cái ví dụ thế chúng ta dễ hiểu. Đó. Cho nên á, cho dù tu theo pháp môn nào, 500 bộ phái hay là 800 bộ phái hay là mấy trăm bộ phái hay là gì đi chăng nữa, hay là 84.000 pháp môn đi chăng nữa, thì cũng đều theo gì? Phải theo ba môn vô lậu học giới định tuệ mà vào vậy. Cho nên ở đây nói là tôn giả hay còn gọi là Bồ Tát đó, thế thân hay còn gọi là thiên thân đó. Trước thì xuất gia theo Nam Tông hay gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo, bài xích các pháp tu của Bắc Tông hay còn gọi là Đại Thừa Phật Giáo, là tu như vậy là tu sai, như vậy là Bà La Môn Giáo, như vậy là ngoại đạo, hại hóa, phá hoại Phật Pháp chân chính, phá hoại Phật Pháp nguyên thủy, vân 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 vân. Cho nên tạo ra 500 bộ luận, mà các quý vị nghĩ xem, 500 bộ luận để bài xích những người tu theo Phật Giáo Bắc Tông hay còn gọi là Phật Giáo Đại Thừa. Nhưng sau khi được anh của mình là Ngài Vô Trước dùng nhân duyên để hóa độ cho, vì Ngài Vô Trước phải giả ốm, cho nên bảo Ngài Sư Tử Giác là em đến để nói là anh rất, trước khi nhắm mắt xuôi tay rất muốn thì gặp em thứ hai, rất muốn gặp em hai, tức là Ngài Thế Thân một lần. Thế Sư Tử Giác đến xuống phương Nam gặp Ngài Thế Thân và nói là anh cả ốm sắp mất rồi, nhưng trước khi mất muốn gặp anh hai, thì mời anh đi về thăm anh cả, để trước khi anh cả về với Phật anh cũng khỏi phải ân hận gì cả. Thế Thân nghe nói như vậy thì nghĩ đến cái tình pháp lữ và là tình huynh đệ tại gia, là tình pháp lữ người xuất gia. Tuy người xuất gia mỗi người một hướng đi khác nhau, người thì tu theo Nam Tông, người tu theo Bắc Tông, nhưng mà dù sao thì cũng là tình huynh đệ, cùng một cha mẹ sinh ra, cho nên mới theo Sư Tử Giác đến thăm anh. Bây giờ thì Ngài Vô Trước mới viết xong một cái bộ luận và nói rằng trước khi thấy em đến thì nói rằng ốm quá, trước khi chết thì muốn gì? Muốn em đọc cho anh nghe cái bộ luận này trước khi anh chết, trước khi anh về với Phật. Thế là Ngài Thế Thân cũng nghe theo anh của mình đọc theo. Trong quá trình đọc mới gì? Mới giác ngộ, hoát nhiên đại ngộ. Mới thấy rằng trước đây mình đúng là ngu si vô trí, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cái học, cái hiểu, cái biết của mình đọc với cái bộ luận của anh cả mình là Ngài Vô Trước, quả thật là gì? là như là đèn con đom đóm so với gì mặt trời ở trên hư không vậy. Giống như con ếch ở trong đáy giếng tự cho mình là nhìn thấy bầu trời to và cao xa kia vậy, nhưng ngoài cái miệng giếng ra thì cái cả bầu trời rộng lớn. Lúc đó ngài Thế Thân mới hoát nhiên đại ngộ và sám hối anh mình, và lúc đó thì đòi cắt lưỡi và tự tử. Và anh mình là ngài Vô Trước mới khuyên can với em là ngài Thế Thân rằng em trước đây thì dùng cái lưỡi để bài xích Phật giáo và Đại Thừa, nay cái sám hối không phải là cắt lưỡi để tạ tội mà sám hối được, mà lại phải dùng cái lưỡi để gì, để mà chuyển bánh xe pháp, để mà cải tà quy chính, để mà xiển dương cái chính pháp. Dùng cái tay trước đây dùng cái tay để viết luận, viết lách để bài xích Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, thì bây giờ em cũng phải dùng cái tay để gì, để sám hối vậy. Nghe anh nói như vậy cho nên Thế Thân mới sám hối, mới viết ra gì, từ đó đến cuối đời viết thêm 500 bộ luận về Đại Thừa nữa. Trước là để xiển dương Phật Pháp Đại Thừa Bắc Tông, sau nữa để sám hối cái tội viết 500 bộ luận bài xích Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa trước đây vậy. Đấy là cái nhân duyên của người tạo luận, và người viết bộ luận này chính là gì, ngài Bồ Tát Thế Thân. Thế giải thích về từ Bồ Tát ở đây nói gì, Bồ Tát có nghĩa là gì, phiên âm ra tiếng Phạm là Bodhisattva, dịch âm là gì, là Bồ Đề Tát Đoả, có nghĩa là gì, là giác hữu tình, tức là người giác ngộ chúng sinh. Hữu tình tức là chỉ cho chúng sinh, là những bậc đã chứng được quả chính biến chi, quyết tâm độ thoát tất cả chúng hữu tình thì gọi là Bồ Tát. Công hạnh của Bồ Tát có gần xa, có hạnh nông, có hạnh sâu, vân vân, tùy theo công đức trí tuệ và sự hành thực hành Bồ Tát đạo của các vị Bồ Tát đó. Vị thập tín là sơ phát tâm Bồ Tát, tức là nói về 10 hạnh có 52 quả vị của Bồ Tát, địa vị của Bồ Tát, thì 10 vị đầu tiên đó là thập tín, tức là sơ phát tâm Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh vị gọi là tam hiền Bồ Tát. Tức là sau thập tín là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thì gọi là tứ gia hạnh vị của Bồ Tát, gọi là tam hiền Bồ Tát. Tức là 30 quả vị tiếp theo nữa, và 10 quả vị trước là 40 quả vị, gọi là 30 quả vị tiếp theo gọi là tam hiền Bồ Tát. Còn Bồ Tát Thiên Thân đã chứng được tứ gia hạnh thuộc về tam hiền. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi sinh ra ở Ấn Độ, những lời thuyết giáo được ghi lại bằng ấn văn. Ấn văn thì tiếng Ấn Độ, mà tiếng Ấn Độ thì có hai loại, một là gì, một là Sanskrit, và một là gì, là bây giờ chúng ta gọi là, ngày xưa các thầy đi học gọi là học tiếng Phạn đó. Và bây giờ các vị bên Nam Tông thì gọi là học về về cái Pali Tạng, học về tiếng Pali hay là Pali Tạng, còn các thầy thì gọi là học về tiếng Phạm hay gọi là Sanskrit. Đến đời Nguyên Ngụy, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch từ tiếng Ấn sang gì, sang tiếng Hán, sang tiếng Hán văn, và ngài Thái Hư Đại Sư giảng về chỗ yếu nghĩa của bộ luận này. Đấy, thì hôm nay thì thời gian đã hết rồi.